Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 12 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn linh mục Antonio Spadaro về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Quốc tế truyền thông như một thách đấu say mê. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ về lòng đặc biệt sùng kính thánh cả Giuse. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Đại Cương về bí tích rửa tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biệt Đức 16 gửi sứ điệp chào thăm và khích lệ các tham dự viên cuộc hội thảo về bộ sách ba cuốn của Ngài, Đức Giêsu thành Nazareth. Cuộc hội thảo tiến hành từ ngày 10 đến hôm nay, 12 tháng 3, tại Đại học Jordan ở thành phố Morogoro, Tanzania bên Phi Châu, và có chủ đề là Thầy từ đâu? Cuộc hội thảo đầu tiên về bộ sách của Đức Biển Đức 16 đã diễn ra bằng tiếng Pháp hồi tháng 9 năm ngoái ở Benin, trong khi cuộc hội thảo lần này bằng tiếng Anh. Mục đích các sinh hoạt này nhắm phổ biến thần học của Đức Giáo Hoàng Joseph Ratzinger và làm cho thần học này được phong phú đối với giáo hội tại Phi Châu. Tham dự cuộc hội thảo có các thần học gia, giám mục, linh mục, tu sĩ chủng sinh và sinh viên thần học thuộc miền Đông Phi Châu. Trong sứ điệp, Đức Nguyên Giáo Hoàng cho biết ngày nay hình ảnh Chúa Giêsu Kitô ngày càng bị phủ nhận và khó lòng được nhận biết rõ vì bao nhiêu cuộc thảo luận và ý kiến khác nhau. Đối với giáo hội, đó là một điều gây lo âu, và chúng ta không thể lãnh đạm. Đứng trước lo âu đó, tôi đã viết các sách với chủ ý làm cho hình ảnh Chúa Giêsu tái trở nên hữu hình. Tôi đã cố gắng thu thập tất cả những khả dĩ để đến gần Chúa Giêsu một cách sâu xa hơn do nền thần học ngày nay cống hiến, nỗ lực vượt thắng những lý do ngăn cản chúng ta không đến gần Chúa. Đức Biển Đức 16 cũng viết rằng, tôi hy vọng những ngày học hỏi này là một trợ lực giúp tái gặp gỡ Chúa và nhờ đó góp phần loan báo tin mừng một cách hăng hái hơn và hướng dẫn con người đến với sự sống mà Chúa mở ra cho chúng ta.
Bâm Bét, Đức Cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bâm Bét, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ, cảnh giác về biểu tượng nội chiến tại Ukraine giữa người Nga, Tatare và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức hôm mùng 7 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Schick cũng kêu gọi các phe liên hệ tại Ukraine hãy giữ thái độ dè dặt thận trọng và trở lại bàn thương thuyết, tránh mọi thái độ biểu dương quyền lực và gây xáo trộn. Đức cha nói, quốc tế công pháp phải được nhìn nhận và thi hành mà không đặt điều kiện này hay điều kiện khác. Đức Tổng giám mục nhận định rằng mặc dù chính thống giáo tại Ukraine bị chia thành nhiều phe, nhưng họ cũng phải hành động nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô, làm tất cả những gì có thể để chấm dứt xung đột và tái lập hòa bình. Về phần Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương, ngài tuyên bố muốn bảo tồn sự thống nhất của Cộng hòa Ukraine và làm tất cả những gì có thể để đạt tới mục đích ấy. Qua tổ chức bác ái Caritas, giáo hội Công giáo tại Đức cũng trợ giúp những người bị thương và đang chịu đau khổ vì tình hình hiện nay tại Ukraine. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick cũng kêu gọi Ủy ban Thế vận quốc tế hãy bày tỏ lập trường rõ ràng trước Thế vận Olympic cho người khuyết tật sắp khai diễn ở Sochi, bên Nga. Ngài nói, Ủy ban Thế vận quốc tế cũng như mọi tham dự viên giờ đây cần làm tất cả những gì có thể để biến Thế vận cho người khuyết tật ở Sochi trở thành một lời kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Điều quan trọng là các vận động viên khuyết tật được trải qua những cuộc tranh tài tốt đẹp. Thật là một điều đáng tiếc khi họ phải thực hiện những cuộc công trình thể thao trước những hàng ghế trống và không có khán giả.
Istanbul, các giáo hội chính thống liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại tại Phi Châu và Trung Đông. Trong thông cáo chung kết công bố hôm 9 tháng 3 vừa qua, sau 4 ngày nhóm họp tại Istanbul, các vị lãnh đạo 14 giáo hội chính thống bày tỏ sự hỗ trợ và ngưỡng mộ đối với cuộc tử đạo và chứng tá của tất cả các dân tộc Kitô ở Phi Châu và Trung Đông, nạn nhân của những vụ bách hại kinh khủng, thậm chí tại phần đất nơi Chúa Kitô đã sinh ra và là nơi tin mừng đã bắt đầu được phổ biến trên thế giới. Các vị lãnh đạo chính thống đặc biệt nhắc đến các tín hữu Kitô tại Syria và lên án bất kỳ hình thức khủng bố và những vụ lăng mạ tôn giáo, đồng thời kêu gọi trả tự do cho hai vị tổng giám mục chính thống và tất cả các linh mục và nữ tu. Về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, thông cáo chung kết của các vị lãnh đạo chính thống giáo cầu nguyện cho cuộc thương thuyết hòa bình và hòa giải tinh thần, đồng thời lên án những vụ dùng võ lực chiếm đóng các nơi thánh. Các vị không quên mời gọi các anh em Kitô ly khai, tức là giáo hội chính thống với tòa thượng phụ ở Kiev, hãy trở về trong niềm hiệp thông với hội thánh chính thống. Thông cáo của các giáo hội chính thống nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế trên trái đất và hiện tượng này đe dọa trầm trọng công bằng xã hội, cuộc sống chung của con người và nền hòa bình trên thế giới. Sự ích kỷ ham hố của cải, duy khoái lạc và sự lạm dụng quyền bính, coi rẻ sự thánh thiêng của bản tính con người, và do đó trái ngược với tình liên đới huynh đệ và công lý đích thực. Cuộc khủng hoảng ấy không phải chỉ có bản chất kinh tế mà thôi, nhưng cả về mặt tinh thần và luân lý nữa.
Berlin, chiến dịch mùa chay tại Đức do tổ chức bác ái Miserio phát động đã được chính thức khai mạc hôm Chủ nhật 9 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Berlin. Đức Hồng Y Rainer Maria Wenke, tổng giám mục sở tại, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Maria ở khu vực Rheinberg để khai mạc chiến dịch với khẩu hiệu "Can đảm cho đi, trong khi mọi người khác cầm lấy". Đức Hồng Y khẳng định rằng với khẩu hiệu này, tổ chức Miserio khuyến khích một thái độ tìm kiếm người cùng tranh đấu, đứng trước nạn đói trên thế giới. Đức Hồng Y Wenke cũng nhắc đến tình trạng các tiểu nông dân ở Uganda, miền đông Phi Châu và nhận định rằng họ thuộc vào số 842 triệu người trên thế giới, theo thống kê chính thức là những người đói. Tổ chức Miserio đang trợ giúp các cơ quan đối tác ở Uganda trong nỗ lực bài trừ nạn mù chữ và phổ biến các phương pháp mới trong việc kiến thiết. Chúa Nhật mùng 6 tháng 4 tới đây, Miserio sẽ tổ chức các cuộc lạc quyên trong tất cả các nhà thờ công giáo ở Đức. Cuộc lạc quyên năm ngoái đã góp được 16 triệu euro để tài trợ các dự án phát triển tại các nước nghèo. Năm nay, nước Uganda được chọn làm quốc gia tiêu biểu trong chiến dịch mùa chay tại Đức. Hiện diện trong thánh lễ khai mạc có Đức Tổng giám mục John Baptist Odama, Chủ tịch Hội đồng giám mục Uganda, và một số tín hữu thuộc nước này phụ trách các điệu vũ phụng vụ và thánh ca trong thánh lễ. Tổ chức Miserio được các giám mục Đức thành lập năm 1958. Trong 56 năm qua, đã tài trợ 6 tỷ 400 triệu euro cho hơn 102.000 dự án tại 139 quốc gia.
Arizona, ngày 30 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 tới đây, các giám mục Mỹ và Mexico sẽ gặp nhau tại biên giới giữa hai nước để lưu ý dư luận về thảm trạng khoảng 6.000 người di dân bị thiệt mạng khi tìm cách vào lãnh thổ Mỹ. Sáng kiến trên đây do Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề xướng, gợi hứng từ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Lampedusa, cực Nam Italia, ngày 8 tháng 7 năm ngoái, để bày tỏ tình liên đới với những người di dân, đặc biệt là hàng trăm người bị thiệt mạng khi vượt biên từ Bắc Phi vào Âu Châu. Trong thông cáo, Đức Cha Eusebio Elizondo, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Seattle, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về di dân nói rằng, mục đích chuyến đi của các giám mục Mỹ và Mexico là để nhấn mạnh nỗi đau khổ do chế độ di trú tai hại gây ra và vấn đề này thường bị coi nhẹ trong cuộc thảo luận tại Mỹ về di cư. Lúc 9 giờ rưỡi ngày 1 tháng 4, các giám mục Mỹ và Mexico sẽ đồng tế thánh lễ tại thị trấn Nogales ở Mexico giáp giới bang Arizona, Hoa Kỳ để tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trên đường di dân tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức cha Elizondo nói rằng, những người bị thiệt mạng hoặc bị cưỡng bách hồi hương từ Mỹ mỗi ngày là các bản vị có phẩm giá và giá trị nội tại. Biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico chính là đảo Lampedusa của chúng tôi. Hồi tháng 11 năm ngoái, một thánh lễ đã được cử hành tại biên giới Mỹ và Mexico để tưởng niệm các nạn nhân di cư. Bàn thờ được chia làm hai bằng chấn song kim loại dùng để phân chia biên giới hai nước.
Cairo, giáo hội chính thống cốt Ai Cập, kêu gọi các tín hữu thuộc quyền hãy rời khỏi Libya sau vụ 7 công nhân tín hữu chính thống đã bị giết tại Benghazi ngày 23 tháng 2 vừa qua. Giáo quyền chính thống cốt cũng thỉnh cầu chính quyền Libya tạo điều kiện dễ dàng cho việc rút các tín hữu chính thống khỏi nước này. Luật sư Tawad Bakit, chủ tịch đài quan sát Ai Cập về các quyền căn bản của con người, đã cho biết tin trên đây và được hãng tin Fides của Bộ Trưởng giáo truyền đi hôm 8 tháng 3 vừa qua. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập ông Ba Aden Ati cũng xác nhận tin này. Văn phòng của Đức Thượng Phụ Tavadros II ở Cairo đang thiết lập danh sách các tín hữu cốt định cư tại Libya muốn trở về Ai Cập. Ngày 23 tháng 2 vừa qua, 7 tín hữu chính thống cốt Ai Cập đã bị những kẻ võ trang bắt đi khỏi gia cư và người ta tìm thấy xác của họ ngày hôm sau ở ngoài ô thành phố Benghazi ở miền đông Libya. Họ bị hạ sát bằng đạn. Trong những ngày qua, nhiều cuộc biểu tình và tuyên ngôn của các tín hữu chính thống cốt đã diễn ra tại Ai Cập. Phong trào người trẻ Maspero mới đây đã yêu cầu trụ sở Liên Hiệp Quốc ở địa phương cảnh giác và trừng phạt chính phủ Libya vì có thái độ bất động đứng trước những vụ thảm sát và bạo hành chống các tín hữu Kitô ở Libya do các băng đảng Hồi giáo bất lương chủ mưu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh mục Antonio Spadaro về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Quốc tế truyền thông như một thách đố say mê.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền thông cử hành ngày 1 tháng 6 năm nay về đề tài Truyền thông phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao tiềm năng của các phương tiện truyền thông làm cho mọi người xích lại gần nhau. Ngài kêu gọi các tín hữu dấn thân trong lĩnh vực này, noi gương các tâm tình và hành động của người Samaritano nhân lành. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Claudio Chainley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, giới thiệu trong buổi họp báo sáng ngày 23 tháng Giêng. Trong sứ điệp, tuy cảnh giác về những khía cạnh tiêu cực mà các mạng truyền thông và xã hội có thể gây ra, nhưng Đức Thánh Cha nhiệt liệt cổ võ các tín hữu dấn thân trong lĩnh vực truyền thông để làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô và cho ơn cứu độ của Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét rằng vận tốc thông tin mau lẹ vượt quá khả năng suy tư và phán đoán của con người và không giúp thực hiện một việc diễn tả chính mình một cách có suy xét và đúng đắn. Cần phải thực phục hồi ý nghĩa của sự chậm rãi và bình tĩnh. Điều này đòi hỏi thời gian giữ thinh lặng để lắng nghe. Ngoài ra cũng cần phải kiên nhẫn nếu muốn hiểu người khác biệt với chúng ta. Trong sứ điệp có thể ghi nhận rằng Đức Thánh Cha Francisco dùng vài từ chìa khóa như sự gần gũi, gặp gỡ và đối thoại. Chúng xoay quanh gương mặt của người Samaritano nhân hậu, được Đức Thánh Cha chỉ cho thấy như mẫu gương đối với các nhân viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha Antonio Spadaro, giám đốc Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo của dòng tên, dành cho phái viên Alessandro Ghiotti của chương trình Ý ngữ Đài Vatican về sứ điệp này. Thưa cha, cha có nhận xét gì về sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi giới truyền thông nhân ngày quốc tế truyền thông năm 2014 này không?
Chắc chắn Đức Thánh Cha Francisco là một vị giáo hoàng rất thích truyền thông bởi vì Ngài có một kiểu mục vụ tiếp xúc trực tiếp với con người. Vì vậy, đối với Ngài, truyền thông có nghĩa là gặp gỡ. Nền văn hóa truyền thông đụng độ trực tiếp với nền văn hóa gạt bỏ, nghĩa là đụng độ với nền văn hóa chia rẽ, các chia rẽ thuộc loại kinh tế, ý thức hệ. Việc thông truyền và gặp gỡ ở trung tâm là con tim trong quan niệm của Đức Bergoglio về cuộc sống và về giáo hội. Do đó, nếu phải tóm tắt ý niệm nền tảng trong sứ điệp của Đức Thánh Cha, thì tôi sẽ nói rằng đối với Ngài, truyền thông có nghĩa là gặp gỡ, tức là đến gần. Có một loại cách mạng Copernic của sự truyền thông, nơi ở trung tâm không có sứ điệp, nhưng có các con người thông truyền. Đây là điều rất tân tiến, rất hiện đại, bởi vì chúng ta biết rằng các mạng lưới ngày nay xây dựng một sự truyền thông hoàn toàn tập trung vào các tương quan. Vì thế nếu không có tương quan thì không có truyền thông.
Thưa cha, Đức Thánh Cha chỉ cho thấy một mẫu gương xem ra độc đáo đối với một nhà báo, đối với một nhân viên truyền thông, đó là mẫu gương của người Samaritano nhân hậu. Con thích định nghĩa quyền lực của truyền thông như là sự gần gũi. Đúng thế, sự gần gũi là trung tâm điểm. Riêng cha thì cha nghĩ sao?
Sự gần gũi là trung tâm, đúng như vậy. Vì thế, hình ảnh người Samaritano nhân hậu là một hình ảnh rất là mạnh mẽ. Và đằng khác, Đức Hồng Y Bergoglio đã dùng hình ảnh này hồi năm 2002 khi nói với giới truyền thông tại thủ đô Buenos Aires. Sứ điệp này là hoa trái của một nghiền ngẫm và suy tư lâu dài về vấn đề này. Thật rất là đẹp. Khi dụ ngôn tin mừng trở thành mẫu gương quy chiếu cho một người truyền thông, người Samaritano nhân hậu đến gần và săn sóc các thương tích, các vết thương, trợ giúp người gặp khó khăn. Một cách cụ thể, đối với một nhân viên truyền thông Kitô, điều này có nghĩa là trao ban tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Bênh vực các quyền của họ làm cho gương mặt của người vô hình trở thành hữu hình.
Trong sứ điệp này, cũng như trong các sứ điệp cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha đề cập nhiều tới hệ thống liên mạng Internet. Ngài đã dùng một hình ảnh rất đẹp. Đức Thánh Cha nói, mạng vi tính có thể là một nơi giàu tình nhân bản, không phải một mạng gồm các dây nhợ, nhưng là gồm các bản vị con người. Có phải thế không, thưa cha?
Vâng, đây là một ý niệm nòng cốt khác nữa, bởi vì truyền thông trước hết chính là một sự truyền thông giữa các con người với nhau. Như vậy, mạng lưới truyền thông không giống như mạng lưới dẫn nước hay mạng lưới dẫn khí đốt, mà là mạng lưới xây dựng một môi trường thông truyền. Thực ra, như Đức Thánh Cha đã nói rằng, không có mạng lưới, không có Internet, nhưng đó là cuộc sống của chúng ta. Chúng ta các bản vị con người ở trong mạng lưới, chứ không ai khác. Cuộc sống chúng ta là một mạng lưới các tương quan. Thế rồi các dây cáp, các dây mạng, nếu chúng ta muốn, đương nhiên có thể giúp chúng ta, và còn hơn thế nữa, chúng phải giúp chúng ta. Và đây là ơn gọi của mạng lưới truyền thông. Chúng phải giúp chúng ta hiệp nhất hơn, có một sự thông truyền trực tiếp hơn, có thể vượt thắng các hàng rào và các chướng ngại. Có một quan niệm Kitô mạnh mẽ, một quan niệm hầu như tiên tri của mạng truyền thông. Mạng truyền thông được hiểu như là ơn của Thiên Chúa ban cho con người, bởi vì nhờ có nó mà con người có thể hiệp nhất hơn.
Thưa cha Spadaro, một phần đáng kể trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco được dành cho sự đối thoại, và đương nhiên, trong trường hợp này, sứ điệp không chỉ quy chiếu về cuộc đối thoại giữa những người hoạt động trong nghề truyền thông. Đức Thánh Cha viết như sau, đối thoại không có nghĩa là từ bỏ các tư tưởng riêng của mình, nhưng là từ bỏ yêu sách rằng các tư tưởng phải duy nhất và tuyệt đối. Ở đây, trong một cách thức nào đó, người ta tiếp nhận được ẩn số triều đại của Đức Thánh Cha có đúng thế không?
chắc chắn rồi, bởi vì đối thoại có nghĩa là nói với một người không phải để thuyết phục họ về các tư tưởng riêng của mình. Đây không phải là một cuộc đối thoại. Đối thoại có nghĩa là đối chiếu với các người khác, khi biết người khác có thể giúp tôi hiểu rõ và tốt hơn. Chúng ta có thể cùng nhau tiến bước tới sự thật duy nhất. Khi đó, việc cố thủ trong các tư tưởng cá nhân hay các truyền thống ngôn ngữ, đảng phái vân vân có nghĩa là ngăn cản dòng chảy của truyền thông. Đây là một đề tài rất thân thiết với Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đã nhiều lần nói rằng giáo hội phải tháp mình vào cuộc đối thoại với con người ngày nay, chính là để hiểu tốt hơn các chờ mong, các hy vọng và các nghi ngờ của con người. Như vậy, kiểu đối thoại chính là một kiểu đối thoại triệt để, bằng cách hiểu nó không phải chỉ như là một kiểu làm, nhưng như chính đõi tủy của tin mừng, của sự rộng mở cho thế giới.
Và sứ điệp kết thúc với chính sự rộng mở, với chân trời và cái nhìn hướng về tương lai. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, việc cách mạng các phương tiện truyền thông đòi hỏi các năng lực tươi mát và một óc tưởng tượng mới. Cả ở đây nữa, cũng có một thúc đẩy đi ra ngoài, một sự hăng hái mà Đức Thánh Cha trao ban cho các nhân viên truyền thông. Có phải thế không, thưa cha?
Vâng, ở đây Đức Thánh Cha nói một điều rất quan trọng. Đó là truyền thông là một thách đố say mê. Đây là một kiểu nói của Ngài, và nó đòi hỏi năng lực. Như vậy, không thể giao việc truyền thông cho một thói quen máy móc nhàm chán, kiểu văn phòng báo chí, chỉ dừng lại việc thông báo vài câu đã có sẵn. Như vậy, nó đòi hỏi năng lực, ước muốn truyền thông, cường độ cũng như đòi hỏi một trí tưởng tượng mới. Đây là điều rất hay, nghĩa là cần phải nhìn các sự vật một cách khác. Trí tưởng tượng Kitô là một trí tưởng tượng nhờ hình ảnh của người Samaritano nhân hậu, có khả năng nhào nặn. Tạo hình cho một sự truyền thông cũng có nghĩa là một kiểu cùng sống với nhau. Đôi khi Đức Thánh Cha nói trong thông điệp niềm vui phúc âm về một thủy triều hơi lộn xộn, một loại đoàn lữ hành liên đới, trong đó chúng ta được dìm vào. Tất cả chúng ta đều là các hình ảnh đánh động con người ngày nay. Nhưng diễn tả giáo hội phải trà trộn như thế nào, phải nhào nặn mình như thế nào với nhân loại này để thông truyền sứ điệp tin mừng cho nó.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Antonio Spadaro về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Quốc tế truyền thông như một thách đố say mê. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về lòng đặc biệt sùng kính Thánh cả Giuse.
Thánh John Baptiste de la Salle chào đời ngày 30 tháng 4 năm 1651 tại Reims ở miền Bắc nước Pháp trong một gia đình quý tộc và là anh cả của 11 người em gồm 3 gái 8 trai. Năm 1684, Thánh Nhân thành lập hội dòng sư huynh các trường công giáo chuyên việc giáo dục đào tạo giới trẻ. Ngài qua đời tại Rouen ngày 7 tháng 4 năm 1719, hưởng thọ 68 tuổi. Vì có lòng đặc biệt sùng kính Thánh cả Giuse, nên Thánh John Baptiste de la Salle đã đặt hội dòng sư huynh các trường công giáo dưới sự bảo trợ của Thánh cả Giuse ngay khi hội dòng mới thành hình. Mỗi ngày Thánh Nhân đọc kinh cầu Thánh Giuse và khuyến khích các tu sĩ trong dòng cũng làm y như vậy. Trong dòng sư huynh các trường công giáo, ngày 19 tháng 3 kính Thánh cả Giuse là một trong những ngày lễ được cử hành cách long trọng nhất. Thánh John Baptiste de la Salle cố gắng họa lại hình ảnh của Thánh cả Giuse trong cuộc đời mình, đặc biệt trong việc mau mắn tuân phục Thánh ý Thiên Chúa quan phòng, thực thi nhân đức vâng lời, sống kín ẩn và một lòng yêu mến dạt dào dành cho Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Vào những ngày cuối đời khi lâm trọng bệnh, Thánh John Baptiste de la Salle thường nói, hy vọng sẽ mau chóng được giải thoát khỏi nước Ai Cập và được đưa vào đất hứa đích thực. Khi ngày 19 tháng 3 lễ kính Thánh cả Giuse đến gần, thánh nhân mong muốn long trọng cử hành thánh lễ để dâng lên thánh cả Giuse những ước nguyện cuối cùng. Và chính ngày 19 tháng 3, thánh Jean Baptiste de La Salle ra khỏi giường và cử hành thánh lễ trước sự ngạc nhiên và vui mừng của toàn thể các tu sĩ con cái. Hơn hai tuần sau, ngày 7 tháng 4 năm 1719, sau khi nhắn nhủ các sư huynh hãy có lòng đặc biệt sùng kính thánh cả Giuse, bạn thanh sạch của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, thánh Jean Baptiste de La Salle êm ái trút hơi thở cuối cùng, với đôi tay chắp lại và đôi mắt hướng về trời cao. Câu chuyện thứ hai mang một màu sắc khác và xảy ra vào thời kỳ tung hoành của Hoàng đế Napoleon Bonaparte, 1804-1815, ở Âu Châu. Vào thời kỳ ấy, bên nước Ý, giáo hội công giáo phải chịu cảnh bách hại dữ dội. Nhiều thánh đường bị đập phá và nhiều ảnh tượng thánh bị mang đi khỏi nơi thờ phượng. Tại một địa điểm gần thành phố Lucca ở miền trung nước Ý, có một nhà thờ dâng kính thánh cả Giuse. Có một người thợ nề hung dữ tự đề nghị làm người đập phá thánh đường. Ông ra khỏi nhà với đủ thứ dụng cụ nghề nghiệp. Một người bạn ngạc nhiên hỏi, anh đi đâu thế? Người thợ nề trả lời với giọng hỗn láo sất sược, tôi đi cạo râu ông thánh Giuse. Nói xong, ông ta xông xáo bắt đầu công việc đập phá. Nhưng Thiên Chúa không dung thứ cho thái độ phạm thượng chống lại thánh cả Giuse, và hình phạt không đợi chờ lâu. Vừa khi người thợ nề bắt tay vào việc, một tấm ván với một chiếc đinh to tướng rơi thẳng xuống trên đầu. Ông ngã ập xuống và chết ngay tức khắc, không một cái ngáp, không một lời trối trăng. Thật khủng khiếp cho kẻ nào dám ngạo mạn xúc phạm đến thánh cả Giuse. Phép công thẳng của Thiên Chúa không mảy may dung tha. Kinh đọc trong tuần cửu nhật chuẩn bị lễ thánh cả Giuse. Lạy thánh cả Giuse, cha nuôi trung tín của hài nhi Giêsu, phu quân đồng trinh của Đức Mẹ Thiên Chúa, vị bảo trợ quyền năng của hội thánh, chúng con chạy đến cùng Ngài để xin Ngài ơn che chở đặc biệt. Ngài không hề tìm kiếm điều gì nơi trần gian ngoài việc tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa và lợi ích cho tha nhân. Ngài hiến hoàn toàn cho đấng cứu thế, niềm vui của Ngài là cầu nguyện, lao động, hy sinh, chịu đau khổ và chịu chết vì Chúa. Thế gian không biết Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu biết Ngài. Chúa hài lòng nhìn cuộc đời Ngài giản dị và dấu ẩn nơi Chúa. Lạy thánh cả Giuse, Ngài từng giúp đỡ không biết bao nhiêu người. Chúng con chạy đến cùng Ngài với niềm tin tưởng bao la. Ngài nhìn thấy trong ánh sáng Thiên Chúa những gì còn thiếu sót nơi chúng con. Ngài biết rõ những lo âu, những khó khăn và những phiền muộn của chúng con. Chúng con xin phó thác nơi sự ân cần chăm sóc hiền phụ của Ngài chuyện đặc biệt này. Chúng con xin đặt vào đôi bàn tay Ngài từng cứu sống hài nhi Giêsu. Nhưng nhất là, xin Ngài cầu khẩn Thiên Chúa ban cho chúng con ơn không bao giờ lìa xa Đức Chúa Giêsu do tội trọng của chúng con, nhưng biết đến Chúa và yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, cũng như yêu mến Mẹ Chí Thánh của Chúa. Xin Ngài khẩn cầu Thiên Chúa cho chúng con biết luôn luôn sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa và làm mọi sự vì vinh quang Thiên Chúa và vì lợi ích cho các linh hồn, để một ngày kia được chiêm ngắm thánh nhan Thiên Chúa và mãi mãi chúc tụng Chúa cùng với Ngài. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đại Cương về bí tích rửa tội.
Tại miền bắc đảo Borneo của Indonesia, trước kia là thuộc địa của Anh Quốc, một linh mục tuyên úy nhà giam nghe nói có một tù nhân bị kết án tử hình và được chuyển sang khu dành cho các tử tội sắp bị hành quyết. Viên giám đốc nhà tù gọi điện thoại cho linh mục tuyên úy báo tin có một tử tội tên là Ganium xin gặp một linh mục.
cha tỏ ra ngỡ ngàng và do dự vì gallium xuất xứ từ một nơi xa xăm ở nội địa Borneo, nơi cha chưa hề đặt chân tới. Khi đến nhà tù, vị linh mục tuyên ý cứ đinh ninh là tử tội muốn nhờ ngài can thiệp để xin một ân huệ vật chất nào đó. Nhưng anh gallium nói, thưa cha không phải như vậy, con chỉ muốn được trở thành tín hữu công giáo để được rỗi linh hồn mà thôi. Vị tuyên ý đồng ý và bắt đầu dạy giáo lý cho tử tội trong thời gian ngắn còn lại trước khi hành quyết. Nhưng cha ngạc nhiên vì thấy tử tội đã biết nhiều về giáo lý. Ngài hỏi, ai đã dạy anh tất cả những điều đó? Thưa cha, chính anh Mohammed, trong những buổi chiều và buổi tối tuần qua, anh đã dạy con qua bức tường dày, và sau cùng chính anh đã thúc giục con xin gặp một linh mục. Mohammed rất vui tính, anh là một tín hữu Hồi giáo, và đã xin linh mục một ít sách công giáo. Anh nói, con không xin trở lại vì con đã có đạo rồi, nhưng anh Ganium này chưa có đạo. Con nghĩ rằng, đối với một tử tội, không có cách nào chắc chắn hơn để lên trời cho bằng theo đạo công giáo. Ganium đã được linh mục tuyên ý rửa tội với tên thánh là Giuse hôm trước ngày bị hành quyết.
Kính thưa quý vị thính giả, quả thực, theo giáo lý công giáo, nhờ bí tích rửa tội, tử tội Ganium đã được thanh tẩy hết mọi tội lỗi anh đã phạm và cả tội nguyên tổ. Linh hồn anh trở nên tinh tuyền và được vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Tuy nhiên, ý nghĩa của bí tích rửa tội không chỉ thu hẹp vào những trường hợp đặc biệt như vậy. Hôm nay, chúng tôi xin bàn đại cương về ý nghĩa và tầm quan trọng của bí tích này trước khi đi sâu vào các khía cạnh khác nhau trong những lần tới đây. Có nhiều người thường quan niệm vì mình đã chịu phép rửa tội khi mới lọt lòng mẹ rồi, nên không cần biết đến ý nghĩa và hệ luận của bí tích này, cũng giống như khi đi thi xong, người ta có quyền xếp sách vở lại và trả lại cho thầy những điều mình đã học. Thật ra, ý nghĩa của bí tích rửa tội hết sức quan trọng đối với đời sống người tín hữu. Dù ở bậc nào, đi tu hay ở thế gian, và dù đã chịu bí tích nào khác đi nữa, đời sống Kitô hữu cũng không đi ra ngoài điều kiện căn bản này là sống trọn vẹn ý nghĩa của bí tích rửa tội. Vì khi chịu phép rửa tội, chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Sống xứng đáng là con thật của Chúa trong sự yêu thương, thảo kính và vâng phục Thiên Chúa, đó là tất cả ý nghĩa của bí tích rửa tội và của đời sống tín hữu Kitô. Thánh Gioan Tông Đồ thuật lại rằng, có một người biệt phái nổi tiếng trong dân Do Thái bấy giờ là ông Nicodemo, đến tìm Chúa Giêsu vào một buổi tối trời vì sợ thiên hạ dị nghị. Vừa thấy Chúa Giêsu, ông ca ngợi rằng, bạch Thầy, chúng tôi biết rõ lắm, chính bởi Thiên Chúa mà Thầy đến dạy dỗ chúng tôi, vì không ai có thể làm được những phép lạ như Thầy đã làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó. Chúa Giêsu đáp lại, quả thực, tôi nói để ông hay, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không tái sinh. Nicodemo ngạc nhiên hỏi, người ta già rồi, làm sao có thể tái sinh được? Phải chăng người ta có thể chui vào lòng mẹ để được sinh ra lần thứ hai sao thầy? Thấy ông chưa hiểu ý mình, Chúa Giêsu nói rõ hơn, thật, tôi bảo ông, không ai có thể vào nước trời nếu không sinh bởi nước và thánh thần. Cái gì sinh bởi xác thịt thì chỉ là xác thịt, còn cái gì sinh bởi thánh thần thì là tinh thần. Gioan, đoạn 3, câu 1 tới câu 6.
Tái sinh bởi nước và thánh thần. Từ 20 thế kỷ qua, giáo hội vẫn nhìn thấy qua câu nói đó lời ám chỉ bí tích rửa tội mà Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ thực hiện. Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Câu Chúa nói với Nicodemo trên đây cũng bộc lộ ý nghĩa thâm sâu và công hiệu của bí tích rửa tội. Đó là bí tích này tái sinh con người trong ơn nghĩa Chúa, ban cho con người một sức sống mới. Thánh Louis IX, Hoàng đế nước Pháp, mỗi khi một hoàng tử được rửa tội xong, ngài vui mừng ôm con vào lòng và nói, hỡi con yêu dấu, vừa rồi con chỉ là con của ta, nhưng bây giờ con trở nên con của Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Sự tái sinh làm con Thiên Chúa như thế được thực hiện chính là nhờ hiệu lực xóa bỏ tội tổ tông truyền và các tội riêng của người lãnh nhận bí tích. vì khi nguyên tổ loài người phạm tội bởi không vâng lệnh Thiên Chúa, loài người mất ơn nghĩa Chúa. Nhưng Thiên Chúa nhân từ không bỏ rơi loài người. Tới ngày giờ đã định, Ngài sai con duy nhất của Ngài xuống thế đền tội thay cho loài người và giao hòa họ với Thiên Chúa Cha. Cái chết của Chúa Kitô có thể ví được như một công tắc tái lập dòng điện ơn thánh của Thiên Chúa tới con người, mang lại cho họ sức sống và ánh sáng của Thiên Chúa, phá tan bóng tối của sự ác vốn bao trùm loài người. Thánh Phaolô tông đồ liên kết chặt chẽ sự tái sinh của Kitô hữu với sự phục sinh của Chúa Kitô từ cõi chết, dựa trên chính lời Chúa Giêsu khi Ngài nói với hai môn đệ Giacôbê và Gioan: "Các con không biết điều các con xin. Các con có thể uống chén thầy sắp uống hay chịu phép rửa thầy sắp chịu không?" Phép rửa đây chính là cuộc tử nạn Ngài sắp chịu. Ngài bị chôn táng trong mồ 3 ngày trước khi sống lại trong vinh quang. Sự kiện này đã được tiên báo qua việc Ngài chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả tại sông Giô-đan. Ngài chịu dìm mình xuống nước để trồi lên, giống như Ngài trầm mình trong cái chết để phục sinh trong huy hoàng. Cũng vì ý nghĩa của bí tích rửa tội gắn liền với mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, nên từ xa xưa đến nay giáo hội vẫn thường đặc biệt dành đêm phục sinh để cử hành bí tích rửa tội. Nhằm bộc lộ tất cả ý nghĩa của bí tích này, bí tích làm cho con người trở thành một thụ tạo mới, được tái sinh trong nước và thánh thần, để từ nay họ sống như con Chúa và con hội thánh, được lãnh nhận tất cả các ơn thánh do các bí tích khác mang lại.
Bí tích rửa tội mang lại một dấu tích không thể xóa nhòa trong tâm hồn tín hữu. Công đồng chung Trento đã dạy rằng, bí tích rửa tội cũng như bí tích thêm sức và truyền chức thánh ghi đậm một dấu tích không thể phai mờ trong tâm hồn tín hữu. Thánh Gioan Tông Đồ đã thấy trong thị kiến một thiên thần cầm ấn Thiên Chúa hằng sống để đóng ấn trên trán các tôi tớ Thiên Chúa. Thánh Augustino đã so sánh ấn tích đó như một phù hiệu gắn trên các binh sĩ đời xưa để chứng tỏ họ thuộc về vị thủ lãnh. Chính do đặc tính in dấu tích này mà các bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh chỉ được chịu một lần duy nhất, khác với các bí tích khác. Dù người đã lãnh nhận 3 bí tích trên đây có phạm tội trọng đi nữa, kết quả dấu tích của các bí tích này vẫn còn tồn tại trong đương sự. Tính cách trường tồn của ấn tích rửa tội nhắc nhở sứ mạng mà mỗi tín hữu Kitô phải chu toàn trong suốt cuộc đời của họ là trung thành với Chúa Kitô như một chiến sĩ can trường phụng sự Ngài. Tất cả đời sống Kitô hữu, dù ở bậc nào đi nữa, cũng là nhắm hoàn tất sứ mạng họ đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội. Khi tái sinh nhờ nước và thánh thần, người chịu phép rửa tội chết cho tội lỗi, cho con người cũ và sống lại với con người mới, cho Chúa Kitô với sức sống thần linh. Đó chính là điều Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắn nhủ các tín hữu thành Roma và các tín hữu thuộc mọi thế hệ. Vì nhờ phép rửa tội trong cái chết của Chúa Kitô, chúng ta được cùng chôn táng với Ngài, để như Chúa Kitô đã phục sinh từ cõi chết nhờ vinh quang của Chúa Cha thế nào, chúng ta cũng sống đời sống mới như thế. Roma đoạn 6 câu 4. Và để sống cho cuộc sống mới này, chúng ta cần phải đóng đinh con người cũ với Chúa Kitô, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, và luôn tìm kiếm những sự trên trời nơi Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Phật giáo thường dạy rằng mỗi Phật tử đều có một tâm Phật ở trong họ rồi. Tâm Phật như một kho tàng châu báu ít ai biết tới vì nó bị bao phủ bởi đủ thứ dục vọng, nhất là tham sân si. Do đó, đời sống người Phật tử chân chính muốn tìm sự giải thoát là làm sao tìm lại được kho tàng châu báu đó, tức là tâm Phật hay Phật tánh, và phát triển nó. Trong Kitô giáo, Thánh Kinh dạy rằng, Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, và Thánh Gioan Tông Đồ nói thêm rằng, nhờ phép rửa tội, mỗi tín hữu Kitô được trở nên con Chúa và thực sự là như vậy. Nói một cách khác, khi chịu phép rửa tội, trong mỗi người tín hữu đã có tất cả những điều kiện cần thiết như ơn thánh và tình thương của Chúa, cũng như sự trợ giúp của giáo hội để trở nên con Chúa. sự thánh thiện theo Kitô giáo không gì khác hơn là sống trọn vẹn phẩm giá làm con Thiên Chúa của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Istanbul, các giáo hội chính thống liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại tại Phi Châu và Trung Đông. Berlin, chiến dịch mùa chay tại Đức do tổ chức Bác Ái Miserio phát động đã được chính thức khai mạc hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Berlin. Bamberg, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, cảnh giác về viễn tượng nội chiến tại Ukraine giữa người Nga, Tatare và Ukraine.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.